Xin hỏi thầy, Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì? Thì tại nó thiếu 3 tầng kia. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo tháp là một biểu tượng cho sự vun bồi. Tháp thì có nhiều loại lắm, tháp 3 tầng, tháp 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, vân vân. Nhưng mà đa phần mình nghe tháp 7 tầng. Hay có khi xây tháp 9 tầng, phải không? Dù cho 9 bậc phù đồ cũng không bằng làm phước cứu cho một người. Thì trong cái phần giới sa di có câu: dù cho xây tháp cao đến vạn trượng cũng không bằng một người xuất gia trì giới. Dễ sợ chưa? Như vậy thì quý vị thấy mà quý vị tu mà xuất gia một ngày, trì giới một ngày là hơn một người gọi là xây tháp vạn trượng. Ở đây Phật Dược Sư cầm một cái tháp, thường thường trong mấy chùa người Hoa hay thờ ba tượng Phật, gọi thường người Hoa gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca, ôm cái bình bát, cầm cái bình bát. Một bên thờ Phật Di Đà cầm hoa sen, một bên thờ Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng. Cái tháp đó được gọi là Như Ý Tháp. Mà tại sao 7 tầng? Người ta thường gọi là Bảo Tháp, vì tháp đó làm bằng 7 của quý: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu chúng ta muốn xây dựng đời mình, hay là nói chung là tất cả chúng ta, ai muốn xây dựng cuộc đời mình an vui hạnh phúc, phải nương theo 7 thứ tài sản mà người tu cần có. Một là tín, là niềm tin. Hai là văn, là nghe. Ba là tàm quý. Tàm là mà một, tàm là gì? Là hổ thẹn với mình. Quý là hổ thẹn với người. Là 4 rồi. Thứ 5 là giới. Thứ 6 là tuệ. Thứ 7 là xả ly. Pháp Hòa nói lại ha: tín, văn, tàm, quý, giới, tuệ, xả ly. Người có 7 cái này là người đó có 7 thứ tài sản quý báu, xài hoài không bao giờ hết. Để chúng để ý mà có hột xoàn vào cỡ nào mà xài là hết, phải không? Mà đặc biệt 7 thứ này càng xài càng không hết mà lại tăng trưởng. Ví dụ như giờ văn là nghe, mà càng nghe pháp thì mình càng bồi dưỡng cho thân tâm mình chứ có mất đâu. Cho nên hột xoàn kim cương càng xài càng bị thiếu thốn. Còn người có biết nghe pháp rồi càng nghe tâm tư càng mở, sự chấp trước của mình càng thư giãn ra, sự phiền não của mình càng giãn ra. Cho nên người có văn là người có tài sản quý báu. Tại vì trên đời này có nhiều người không có chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe. Cho nên đó, nghe là một cái của quý. Nghe cái đau khổ của người, mình nghe những cái lời mà người ta xây dựng vân vân. Cho nên đó là 7 thứ quý mà tháp Phật Dược Sư. Nhưng mà tại sao Phật Dược Sư cầm cái tháp mà gọi là tháp 7 bát? Bởi vì Dược Sư là thầy thuốc. Người có được 7 thứ này thì có khả năng trị bệnh, có khả năng trị bệnh. Ví dụ như thầy thuốc mà không có giữ giới, không có lòng từ, không có trí tuệ. Trong kinh kể câu chuyện có cái ông đó đó, có cái ông đó, ổng làm thầy thuốc. Thì người ta tới trị bệnh cho ông, trị bệnh ông. Thì sau khi mà trong khi người ta bệnh á, người ta nói: ông hết trị tôi hết bệnh đi, tôi trả một số tiền lớn. Khi trị bệnh hết á, người ta quỳnh ta không trả. Ổng không nói gì hết. Người đó trở lại thay thuốc á, kỳ này ông thay một thứ thuốc độc, đắp vô con mắt người đó đuôi luôn. Thay vì ổng có khả năng ổng chữa bệnh, nhưng mà bây giờ á, tại vì ổng bị gạt, hứa trả tiền cho ổng mà không trả, cho ổng gạt ổng làm đuôi của cái người đó luôn. Thì cuối cùng cái nhân ổng làm gì, cái quả ổng lại gì, ổng trở thành một tỳ kheo mù ở trong giáo đoàn của Phật. Nhưng mà cái phước tài cứu người, nhiều người khác cũng có. Nhưng mà cái nghiệp mà hại một người cũng có. Cho nên được làm một người tu, nhưng mà người tu mù mắt không thấy được. Rồi trong khi Phật thuyết pháp, có một con ốc nó nằm đó nó nghe. Ông đi ngang con ốc, lỡ chân ông đạp nó chết. Phải không? Do mù thấy đường đạp con ốc chết. Mà con ốc nằm đó, con ốc được nghe pháp. Cho nên sau khi con ốc chết, con ốc được sanh lên cõi trời. Câu chuyện đó chỉ muốn kể là mình gieo một cái nhân gì, dù một chút cũng có cái thiện lành. Cho nên người mà có được cái bảy thứ tài sản là vậy. Dược sư là thầy thuốc, nghĩa là chúng ta có cái này thì chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác trị bệnh. Bạch thầy, cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không? Như là ăn chay, đi chùa, member fee, membership, tức là thẻ hội viên, trả tiền thẻ hội viên. Thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết. Nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập, đó là điều kiện. Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước. Nói điều kiện chứ là không tu không có đặt điều kiện gì hết á. Phát tâm thôi, phát tâm làm thôi, chứ không ai có điều kiện gì hết trơn á. Nhưng mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó. Chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát tâm làm một vài việc, để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc. Quy y giống như để hạt đất, hạt mầm xuống đất vậy đó. Rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật, ăn chay, tụng kinh hay đi chùa vân vân, nghe pháp nữa, là nước tưới, để cho mỗi ngày cái hạt đó bắt đầu nó xanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó để đó cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình không có nhớ chùa nhớ chiều, không tu tập gì nữa hết. Để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi được. Passport mà hết 5 năm nó hết hạn, lâu lâu phải renew. Cho nên điều kiện mà không điều kiện, nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này. Tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày, đi làm về tối trước khi ngủ xá Phật hoặc lại Phật, ít nhất ngày cũng nghe được 30 phút một bài pháp. 30 kia thì mình ngủ rồi, 30 phút đầu là mình nghe thôi cũng được, thầy cũng có phước. Thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi. Thưa thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắt trong gia đình mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sau buổi hành lễ quý thầy đã mệt, lại phải đọc một sách tên tuổi quá nhiều, lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc. Nói tóm lại là không trang nghiêm. Xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà cha mẹ mình đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng nóng ruột cho quý thầy á, coi như là mình ghi trời ơi nhiều đứa nó còn. Mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh đó, phải không? Mà gặp mấy cô gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, phải không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, gặp họ khó là Elizabeth Lester Alexandra. Thì đọc rồi dưới này tủm tủm cười, không thì cô này cũng thấy cũng có lý. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt Còn nếu mà con cháu mình có tin Việt nên ghi tiếng Việt để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ Phật không nghe cũng rõ. Thầy đọc và thầy còn trẻo miệng Phật ở trên Phật không biết. Đây là nóng ruột thôi không sao. Cho con xin hỏi tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn nên đem đổ, như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè, rồi mình lại mình nói với người ta, người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó Di Lặc có thích chè rồi làm sao? Em biểu ông trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nay em gặp Quan Âm Quan không nhìn. Nói em mà you cut off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? Sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy cái chè xôi này có thể để bao lâu. Chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mẹ phủ. Tôi đâu có thích chè táo xọn đâu. Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 50 phút đem vô thôi. Quan Âm đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng vào, 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình, nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì lên trên đó. Thí dụ như giờ ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng. Mình cũng tùy thuận cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên, gạo hai con tôm, gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết, nhưng mà ở trên bàn Phật cúng chè thôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật chè thôi hoa trái, thể mà trái cây, thậm chí xin thơ đại chúng vậy nè, có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cúng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình bởi vì bị ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sóng sét vậy, ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh, trời nó làm cái bực cái vụ rớt xuống. Con phải tùy chuyện đi. Ở làm gì vậy? Thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè, rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên, mà phá hoài chọc hoài. Thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương hai bên hai cây đèn, thêm chậu bông nữa, thêm dĩa trái cây nữa, thành nguyên bàn thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tu thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn ví dụ như gặp chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra. Thì ngài cứ thấy có con thằng lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằng lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằng lằn nó chết. Thì câu chuyện đó ngài mới kể là ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằng lằn ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằng lằn ăn trong cái chén cơm đó thì có là bao. Phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó, đó. Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó. Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu, có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy. Có chùa thì tu một ngày bát quan trai, có chùa thì tu một ngày niệm Phật, có chùa thì tu chú Đại Bi. Dạ, ba cách tu này có giống hay khác nhau? Nếu khác thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì? Cái giống là giống ở cái tâm niệm, phương tiện tạo điều kiện cho Phật tử tu. Còn cái khác là cái cách tu. Ví dụ như hôm nay trong một cái không gian chánh điện này, chúng ta vừa làm lễ Phật đản, vừa phải ăn cơm quá đường, vừa phải tắm Phật, vừa phải cúng linh trong một cái chánh điện này thôi. Mà quý vị thấy sáng và sắp không? Nó không có phiền hà ai hết mà nhịp nhàng mọi việc. Cái nào nó ra cái đó, phương tiện mà. Nhưng mà miễn làm sao mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó. Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm, và người Phật tử không tham dự khóa tu đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình đến, ý nghĩa ngày đến là tắm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là bát quan trai là giữ tám giới, trì chú Đại Bi là nương năng lực của Đại Bi thần chú, hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta niệm Phật tịnh thanh tâm cầu vãng sanh, thí dụ vậy. Ba cách nó khác mà, nhưng mà mục đích nó chung, mục đích nó chung, còn cái cách thì nó khác. Và quan trọng là chúng ta cái nào nó cũng lợi ích hết á, và chúng ta phù hợp với cái nào thì chúng ta đương cái pháp đó chúng ta tu. Đừng có sợ thôi tôi phải tu bát quan trai ngày, tại vì bát quan trai là giữ giới, rồi mai tôi được mai mốt tôi được xuất gia, tôi phải niệm Phật để tôi vãng sanh, tôi phải trì chú Đại Bi để tôi phù hộ. Rồi mình vừa được vãng sanh, vừa được phù hộ mà vừa muốn đi tu nữa. Để làm cái đó tùy anh em mình, lợi ích đều có giống nhau. Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý, sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa thầy, quan hỷ cho con lời khuyên như thế nào? Thì ảnh mất rồi chứ như thế nào? Nhiều khi á, cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc, duyên không có thành, nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình. Thì khi người đó mất đi thì cái thần thức của họ đến thăm mình. Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam là mình cũng có thể có mặt ở Việt Nam cho người đó. Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức. Và cái tâm thức đó nó không hình tướng, cho nên cái sự đi lại của nó rất là năng lực và tự tại. Thì bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó, nếu biết tên họ của anh mình nên cầu nguyện cho anh. Anh không có gì đối với mình hết, anh chỉ về thăm mình theo cái tình cảm ngày xưa thôi. Thì mình có thể cầu siêu cho anh, gửi một lời cầu nguyện cho anh, và nếu muốn có thể khuyên anh thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát hơn là dính mắc vào những chuyện tình cảm. Cái này đúng với cái câu mà tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được thương hoài ngàn năm. Tình không tình chỉ đẹp khi tình gian dở.